Quả như chỉ vì phạm tội xấu xa nào đó mà con phải thiêu đốt trong lửa, thì con có chấp nhận không? Hay cho con được theo sự ô uế mà con bị nhốt dưới mồ mả 1 năm, thì con có chấp nhận bị nhốt ở đó không? Chắc là không. Vậy con đã tin và biết rõ là hễ phạm tội trọng thì mất thiên đàng, mất thiên chúa, mất linh hồn, nhưng còn bị thiêu đốt trong lửa hỏa ngục đời đời. Kẻ phạm tội trở nên dại khờ. Ôi, vô phúc thay những kẻ có tội. Kẻ muốn được thông thái văn chương để tìm chút hư danh nơi trần thế thì chẳng quản ngại hao mòn tinh thần. Kẻ muốn nên tài giỏi trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật để bon chen tìm chút của cải hèn hạ thì không sai gì công sức. Nhưng còn kho tàng bất diệt đời sau thì chẳng ai ngó tới, không đặt tâm trí vào, lại còn biến nhát trễ nải nữa. Những kẻ ấy mất hết tính tình và lý trí, đến nỗi không những trở thành dại dột mà còn trở nên vô tâm vô trí, bởi vì họ không còn phân biệt được phải trái, chỉ làm theo tính tự nhiên xui khiến mà thôi. Họ lăn xả vào những gì mà xác thịt cho là sung sướng và quên đi mất điều đáng lo ngại nhất là mất sự sống đời đời, như lời Thánh Gioan Kim Khẩu rằng: ăn ở như thế, họ không còn sống theo bản tính loài người nữa, mà chỉ là hành động theo bản năng thôi. Thiên Chúa dựng nên con người là loài có lý trí, khác hẳn loài vật. Vì thế con người phải lấy lý trí mà điều khiển hành động của mình, không để nó buông theo bản năng của tính dục. Còn nếu con người cứ hành động theo bản năng ngũ quan, không có óc phán đoán, thì họ chẳng khác chi con vật. Người ăn ở khôn ngoan khéo léo thì phải biết lo xa, biết tiên liệu cho cùng đích của đời mình: hư đi mất hay là được cứu độ. Ôi, những kẻ đơn sơ bé nhỏ mà được vào nước Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn những kẻ thông thái mà phải xa hỏa ngục. Thánh Kinh dạy rằng: tốt hơn là một kẻ nghèo xác mà khôn, hơn là ông vua già đầu mà lại dại, không còn chịu lời cảnh giác. Giảng Viên 4:13. Ôi, có điên hay không, khi kẻ đánh bạc muốn ăn của người một chút mà phải liều đặt cả nhà cửa ruộng vườn. Kẻ tội lỗi cũng vậy, chỉ vì một chút vui sướng xác thịt mà đánh mất linh hồn đời đời. Có một điều làm cho nhiều người phải hư mất đời đời, đó là họ chỉ lo tìm kiếm hạnh phúc chóng qua ở đời này mà quên đi việc tìm kiếm hạnh phúc đích thực đời sau. Còn phần ta, ta phải nhớ rằng Chúa chẳng cho ta sống trên thế gian này để ta tìm của cải giàu có, quyền cao chức trọng, sung sướng xác thịt đâu. Nhưng Chúa muốn ta sống để thờ phượng Thiên Chúa, hưởng phúc lành thanh nhàn đời đời trên nước thiên đàng mà thôi. Thánh Phaolô dạy rằng: thành quả anh em thu lượm được có sức thánh hóa anh em, mà chung quả là sự sống đời đời. Roma 6:22. Tin mừng cũng nhắc ta rằng chỉ cần một điều mà thôi, đó là sự sống đời đời. Luca 10:42. Mục đích ấy, kẻ có tội không những chẳng màng tới, lại còn khinh chê coi thường nữa. Suốt đời, họ Họ chỉ ham muốn làm giàu của cải, mà chẳng biết làm giàu cho linh hồn. Vì thế, họ chẳng biết đời họ sẽ đi về đâu. Như lời Thánh Augustino: vì như người hoa tiêu điều khiển con tàu giữa biển khơi mà không xác định được hướng đi, thì người ấy không phải đang làm điều nguy hiểm đó sao? Con tàu ấy sẽ bị mất phương hướng và đâm vào đá ngầm mà vỡ tan tành mất thôi. Cũng vậy, những kẻ khôn ngoan việc đời, những kẻ chỉ lo tìm danh vọng và địa vị, thì sẽ bị tiêu tan nếu họ lạc xa đường lối Thiên Chúa. Xưa có chuyện kể rằng, vua Henry thứ bảy của nước Anh chỉ vì mê đắm xác thịt mà bỏ đạo, chống lại hội thánh. Ông đã dùng hết tài năng của mình để duy trì địa vị, nhưng chẳng được bao năm, tất cả đều sụp đổ. Đến giờ chết, ông đã than vang rằng: ta chẳng còn gì nữa, ta mất linh hồn rồi. Biết bao nhiêu người cũng giống như vua Henry, tài giỏi xuất chúng ở đời bao nhiêu, bây giờ phải rên xiết dưới hỏa ngục bấy nhiêu, mà rằng: ôi kiêu căng khoái lạc, vinh hoa thể diện nào có ích gì cho ta nữa đâu. Ôi cuộc đời phồn thịnh cũng là đời bỏ đi, muôn đời chỉ còn đau đớn sầu khổ mà thôi. Ta hãy nghe Abraham nói với người phú hộ giàu có xưa kia rằng: hỡi con, hãy nhớ lại, suốt đời con đã lãnh cả sự lành phần con, còn Lazaro cũng lãnh, nhưng chỉ tai với họa. Còn bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, và con phải quằn quại đau đớn. Luca 16 câu 25. Có lời Kinh Thánh dạy rằng: sống chết đôi ngã trước mặt các ngươi, nó thích gì thì sẽ được ban cho. Huấn Ca 15 câu 17. Vậy con ơi, bây giờ sự sống và sự chết luôn ở trước mặt con. Con hãy chọn lấy. Nếu con muốn sống đời đời, thì con phải từ bỏ mọi sự vui sướng xác thịt. Còn nếu con muốn hư đi, con cứ việc buông theo tội lỗi thế gian. Hãy suy nghĩ cho kỹ mà chọn lựa, kẻo con hối hận không kịp. Hãy lấy đức tin mà chọn lựa. Dù thế nào đi nữa, tôi quyết một lòng chọn lấy đường cứu rỗi. Bằng không, tôi sẽ mất hết mọi sự, như lời Chúa phán rằng trong Matthew 16 câu 26: nào có ích gì cho người ta khi được lời lã tất cả thế gian mà lại thiệt mất sự sống mình. Các thánh đã đến bậc khôn ngoan thông thái. Ta nên biết rằng, ai biết lo cho mình được ơn Thánh Chúa, cùng được nước thiên đàng, thì đó là người khôn ngoan thông thái thật. Vậy ta hằng phải cầu xin Chúa ban cho ta được trở nên khôn ngoan thông thái như các thánh. Vì ơn ấy Chúa chỉ ban cho những ai xin người mà thôi, như lời Kinh Thánh chép rằng trong Khôn Ngoan 10 câu 10: người đức nghĩa chạy trốn cơn giận của anh, chính khôn ngoan đã dẫn đường thẳng lối và đã chỉ cho thấy nước của Thiên Chúa, đã ban cho ngài biết được sự thánh. Ôi sự khôn ngoan tuyệt vời là dường nào! Khôn ngoan chỉ cho biết đường kính mến Chúa. Khôn ngoan biết lo phần rỗi mình. Thông thái biết theo đường rỗi linh hồn. và dùng mọi phương thế để đạt tới cùng đích ấy nữa. Muốn được khôn ngoan thông thái, chắc con phải tìm sách nghiên cứu và phải học cho giỏi. Huống gì là việc rỗi linh hồn, là việc hệ trọng, là điều tối cần thiết hơn hết mọi việc. Nếu nói dối, làm sao trở thành người thông thái được? Vậy những quyển sách thiêng liêng để đọc hay để học là giúp cho ta biết lo việc rỗi linh hồn. Sách thiêng liêng thật là loại sách quý, quan trọng hơn hết tất cả mọi loại sách có giá trị ở đời này. Mặc dầu ta thông suốt các khoa, đọc thuộc lòng các sách như truyện cổ tích, tiểu thuyết vân vân, còn về việc rỗi linh hồn không biết một tí gì, thì sự thông thái ở đời này cũng chẳng giúp ích gì cho ta, nhưng chỉ làm cho ta vô cùng khốn nạn mà thôi. Nhưng nếu ta hiểu biết các sách thiêng liêng để kính mến Chúa, dầu ta dốt nát không biết một chữ gì trong kinh sử, thì ta vẫn được vinh phúc đời đời, như lời thánh Augustino đã nói rằng: một ngày kia, thầy Gilo về dòng thánh Francisco thưa với cha Bonaventura rằng: lạy cha thật là người có phúc, vì cha thông hiểu không biết bao nhiêu điều. Phần con đây u mê dốt nát lắm, chẳng biết gì hết. Cha mà làm thánh thì dễ hơn con bội phần. Thánh nhân trả lời rằng: thầy ơi, thầy phải biết kính mến Chúa ít hay nhiều chẳng phải tại dốt hay là thông giỏi. Một bà lão ngu muội mấy mặt lòng mà biết kính mến Chúa hơn tôi thì sẽ nên thánh hơn tôi. Thầy Gilo vừa nghe lời ấy thì vui mừng quá sức và liền la lên: hỡi bà lão dốt nát kia, bà hãy lắng tai nghe, hãy nghe cho rõ lời cha Bonaventure nói. Nếu bà có lòng kính mến Chúa thì bà nên thánh hơn người chẳng khó gì đâu. Thánh Augustino còn nói rằng: kìa, những người ngu muội mà trổ xa bậc danh sĩ vì biết kiếm lấy nước thiên đàng. Thật vậy, biết bao người thôn quê dốt nát, chữ nghĩa không biết, bất tài mà có lòng kính mến Chúa thì được phần rỗi linh hồn. Còn tay tài tử lại mất linh hồn, không biết bao nhiêu mà kể. Hạng người này phải cho là dại dột, còn hạng người kia mới gọi là khôn ngoan. Ôi, biết bao nhiêu người có ý chí như thánh Pascale, thánh Felice, thánh Gioan Thánh Giá, dẫu rằng các ngài không biết gì về thiên văn địa lý và văn chương, nhưng đều đã được nên thánh lớn, thì thật khôn ngoan là dường nào. Cũng không thiếu gì anh hùng như thánh Benedicto, thánh Francisco Assisi đã dứt bỏ mọi thế sự, thánh Louis de Toulouse đã từ bỏ thanh gươm vàng bạc quý báu, hoặc có người kiếm chống rừng hoang mà sống ẩn dật, hoặc có người tìm đến nhà dòng mà tu thân, thì thật khôn ngoan là dường nào. Biết bao người gan dạ anh hùng, không sợ vua quan sát phạt bắt giam, chưa kể gông cùng dây trói, bằng lòng đổ máu mình ra nơi pháp trường làm chứng cho Đức Kitô. Thiếu gì các trinh nữ không tiếc tuổi thanh xuân, một lòng vàng đá, ham thích đời sống trinh tiết, không màng nghĩ đến mình mà cam lòng chịu tan xương nát thịt vì yêu mến Chúa Giêsu, thì thật là khôn ngoan quá lẽ. Chính những người đam mê những sự đời này cũng biết lẽ chân thật ấy và khen người dân mình cho Chúa rằng: người đó thật có phúc vì đã chọn phần tuyệt hảo, chắc chắn sẽ được rỗi linh hồn. Tóm lại, những người chê bỏ mọi sự đời này, đó là những người biết lý lẽ cùng đích đời mình. Còn những người xem tiền của, danh vọng, lạc thú ở đời này hơn ơn nghĩa Chúa, thì phải kêu tên gì cho xứng? Vậy hỡi con, phần con muốn sắp vào hạng nào? Nếu con muốn vào hạng người khôn, con hãy nghe lời Thánh Gioan Kim Khẩu nói: hãy năng thăm viếng những nơi mồ mả, nó như là trường dạy rất giỏi, để họ cho biết của cải đời này chỉ là phù vân giả dối. Thánh nhân còn nói thêm rằng: con hãy nói cho ta biết, khi con đến nghĩa địa, thì con có phân biệt được ai xưa kia đã làm vua chúa quan quyền, hoặc ai thuộc dòng quý tộc, hay là nhà văn chương chăng? Còn ta thì chịu, ta chỉ thấy toàn những xương khô cốt tàn, da thịt hôi thối, đầy những dội bỏ rút rỉa mà thôi. Ấy, mọi sự thế gian giả dối chóng qua như giấc chiêm bao, chóng tan như mây khói.